sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 260, Ngao Ngọc Thăng Thiên, đồng sinh cộng tử. Góc truyện audio.com. Lý Hoa Mai nguyên soái đốt lên bó đuốc, cùng Vân Trung Hạc tiến nhập vào trong hang động này. Đây là một hang động đá vôi tự nhiên, không phải do nhân công đào ra. Vân Trung Hạc thấy trên hai vách hang động viết đầy các loại chữ, mà tuyệt đại bộ phận đều là kinh thư. Nhưng Vân Trung Hạc chưa học qua kinh thư, là loại kinh thư phi thường quỷ dị kia. Lý Hoa Mai cũng không nóng nảy xâm nhập vào trong huyệt động, mà nghiên cứu những văn tự kinh thư trên vách động này. Phần lớn văn tự trong này đã rất cổ lão, Vân Trung Hạc đoán như thế. Lúc ấy thuyền đắm, những người Đại Hàm đế quốc kia cũng không chết, mà phần lớn chuyển rời đến trên hòn đảo này, cho nên đại lượng vật tư đều chuyển rời đến hang động này. Ngón tay Lý Hoa Mai lướt qua những văn tự trên vách động này. Gương mặt có chút run rẩy, đây đều là tổ tiên của nàng. Bất quá bọn họ bất hạnh, gặp tai nạn trên biển. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, lúc ấy vì sao nộ đế chết bất đắc kỳ tử như vậy? Đại Hàm đế quốc lại hưng vong cấp tốc như thế. Lý Hoa Mai nói, ta biết cũng không nhiều, mà cũng không có quyền nói cho ngươi. Tiếp đó Lý Hoa Mai nói, Ngao Ngọc, ngươi xem mình là người Đại Viêm hoàng tộc, hay là Đại Hàm đế quốc? Vấn đề này phi thường kỳ quái. Lịch sử Đại Hàm đế quốc ở thế giới này vẻn vẹn chỉ chớp mắt thoáng qua mà thôi. Nhưng Đại Viêm hoàng triều xác thực là vật dẫn văn minh thế giới này. Mấy ngàn năm đến nay vẫn luôn là Đại Viêm hoàng triều. Dù hiện tại chia năm xẻ bảy, phân làm tứ đại đế quốc, kỳ thật mỗi một nhà đều xem mình là Đại Viêm hoàng triều kéo dài. Bất quá Vân Trung Hạc là người xuyên không, lập trường không kiên định như vậy. Đương nhiên trên cơ bản, hắn xem mình là một thành viên Đại Viêm hoàng triều. Lý Hoa Mai nói, ngươi không nói ta cũng biết. Sau đó, hai người nhìn thấy nội dung văn tự hai bên động đá vôi càng ngày càng tuyệt vọng. Càng ngày càng u ám. Đây là một hoang đảo không có khí tức sinh mệnh. Khoảng cách bất luận một mảnh lục địa nào đều vượt qua vạn dặm. Nơi này không có nước ngọt, thậm chí ngay cả gỗ nhóm lửa cũng không có. Cho nên ở chỗ này căn bản không sống được, nên văn tự trên vách tường đương nhiên sẽ càng ngày càng tuyệt vọng. Sau đó, Lý Hoa Mai cùng Vân Trung Hạc càng thâm nhập sâu vào trong huyệt động. Động đá vôi này rất sâu, kỳ thật giống như mê cung, hoàn toàn thông suốt bốn phương, cuối cùng hoàn toàn đi đến đáy. Nơi này có một động đá vôi lớn, bầy đầy các loại dương lớn, chỉnh chỉnh tê tê. Vân Trung Hạc lập tức sợ ngây người. Những cái dương này không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Hoàn toàn không tổn hại chút nào. Chúng làm bằng vật liệu gì? Vân Trung Hạc không khỏi tiến lên vuốt ve, phát hiện nó giống như đá, lại như là sứ, lộ ra phi thường kiên cố. Dùng sức ôm lấy, phát hiện nó nhẹ hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Nếu đây là đá sẽ phi thường nặng nề. Nhưng nếu như là đồ sứ hẳn sẽ rất giòn. Nơi này có tổng cộng bao nhiêu cái dương? Dòng dã mấy trăm cái dương, hoàn toàn chồng chất như núi. Trong này sẽ có bao nhiêu bảo bối? Bất quá mỗi một cái dương đều đóng thật chặt, đã khóa lại, mấu chốt là khóa bên trong, không phải khóa ngoài. Đây là một loại khóa cơ quan. Trong lúc nhất thời thậm chí xem không hiểu nguyên lý vận hành loại khóa này. Lý Hoa Mai nguyên soái không chú ý tới những cái dương này, mà nhìn một chỗ khác ngẩn người ra. Nhìn cái gì đấy? Vân Trung Hạc hỏi, sau đó tiến lên xem xét, phát hiện giữa động đá vôi có một đầm sâu to lớn. Xanh nhạt thăm thẳm, như ngọc bích, sâu không thấy đáy, chỗ này không phải là nước ngọt chứ? Không có loại nguyên lý này à? Sau đó, Vân Trung Hạc muốn đưa tay vọc một chút, uống một ngụm xem có phải nước ngọt hay không. Ngừng, không muốn sống nữa sao? Lý Hoa Mai kéo Vân Trung Hạc lại. Vân Trung Hạc tập trung nhìn vào, phát hiện trong đầm nước này lít nhà lít nhít hài cốt. Nhiều vô số kể, đây đều là người Đại Hàm đế quốc đào vong. Lúc thuyền đắm không chết, kết quả lại chết ở chỗ này. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây coi như tự sát tập thể. Trong này tối thiểu có mấy trăm cỗ thi hài, thi thể đã sớm triệt để mục nát, chỉ còn lại bạch cốt. Hình ảnh này, thật đúng là để cho người ta ngạt thở. Kể từ đó, đầm nước xinh đẹp này lộ ra âm trầm khủng bố. Trong đầm nước này rốt cuộc có cái gì? Vân Trung Hạc nhịn không được nhìn quanh. Mà ngay lúc này, nội tâm Vân Trung Hạc dâng lên cảnh giác nguy hiểm theo bản năng. Tình hình không ổn, gặp nguy hiểm, cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên trở nên phi thường buồn ngủ, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Lúc này lại đi ngủ, đây là ngày mùng 6 tháng 11. Đúng, hôm nay đúng là ngày mùng 6 tháng 11. Nhưng trước đó sẽ không cưỡng ép để Vân Trung Hạc ngủ à, sau khi ngủ. Vân Trung Hạc lại một lần nữa xuất hiện trong phòng họp bệnh viện tâm thần X sau đó. Số 9 lượng tử không kịp chờ đợi rời thân Vân Trung Hạc. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, ngươi sao đi rồi, quá không trượng nghĩa, Vân Trung Hạc mỗi một lần gặp được một bệnh nhân tâm thần như bức. Cơ hồ dùng cho đến chết. Lần này số 9 lượng tử đã theo hắn trọn vẹn một năm. Mà Vân Trung Hạc hoàn toàn không có ý đổi người. Bây giờ lại cưỡng ép để hắn ngủ thiếp đi. Đây là bỗng nhiên muốn đổi bệnh nhân tâm thần. Đây là ý gì? Hẳn là muốn đổi quỷ nương cho hắn sao? Hẳn là muốn hỏi những thi hài trong đầm nước này sao? Hỏi thăm bọn họ cuối cùng nhìn thấy cái gì? Thế nhưng đã biến thành bạch cốt. Không phải là thi thể. Đại não cùng con mắt cũng không có. Căn bản không thể hỏi quỷ à, rất nhanh. Ngẫu nhiên bắt đầu rút thăm. Một đạo quang trụ chiếu xuống. Chiếu xạ trên mặt mỗi một người. Sau đó bắt đầu nhanh chóng di động. Ta tin tưởng ngươi cái quỷ. Còn danh xưng ngẫu nhiên rút ra. Ngươi so với Phúc Thải còn muốn đen hơn. Vù vù vù, quang trụ di chuyển nhanh chóng. Cuối cùng dừng trên khuôn mặt một người nào đó. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nói, huynh đài, ngươi số mấy, bệnh nhân tâm thần kia nói, viện trưởng, ta số 25, Vân Trung Hạc kinh ngạc, số 23, số 24, hắn đã dùng qua, hơn nữa còn dùng phi thường tốt, nhưng số 25 xin hỏi ngươi là ai, ngươi có công năng đặc dị gì, số 25 cười không nói. Ngươi câm điếc sao, nhưng bệnh viện tâm thần X bỗng nhiên đổi bệnh nhân tâm thần. Đây nhất định là xảy ra chuyện, mà lại xảy ra chuyện lớn. Trong động đá vôi, Lý Hoa Mai Nguyên Soái phát hiện Vân Trung Hạc bỗng nhiên nằm trên mặt đất ngáy o o, không khỏi kinh ngạc. Nhưng nàng lung lay hắn hai lần, sau đó ấn xuống mạch đập ngay phần cổ hắn. Phát hiện không chết, rốt cuộc không thèm để ý nữa. Nàng tiếp tục dạo bước trong động đá vôi, giống như trong lúc nhất thời cũng không vội tầm bảo, mà là muốn chiêm ngưỡng chữ viết tổ tiên lưu lại. Sau đó nàng nhìn thấy một chỗ kỳ quái, trên một chỗ vách tường rõ ràng tràn ngập chữ, nhưng lại bị cạo mất, hoàn toàn nhìn không ra viết cái gì, vì sao lại cạo đi, ở trên đảo nhỏ này cơ bản là sẽ chết, căn bản cũng không có người nhìn thấy. Trong chữ cạo này hiển lộ ra bí mật gì? Sau đó, Lý Hoa Mai Nguyên Soái bắt đầu tìm kiếm bảo tàng. Con lườm Vân Trung Hạc nằm trên đất ngáy o o kiểm tra xong mấy trăm cái dương này. Lý Hoa Mai phát hiện, tất cả dương đều đóng lại. Căn bản mở không ra. Duy chỉ có một chiếc dương trên bàn đá. Cơ quan khóa ở vào trạng thái mở. Mở ra xong, phát hiện bên trong bày đầy bình sứ chỉnh tề. Bình sứ quen thuộc không gì sánh được, đây là mệnh căn tử Bạch Vân Thành, dược liệu nộ đế, phàm là hậu duệ nộ đế, sau khi ăn xong sẽ trở nên phi thường cường đại, luyện võ cũng làm ít công to, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ hữu hiệu với hậu duệ nộ đế, người bình thường ăn xong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà cho dù là hậu duệ nộ đế, phục dụng loại dược vật này xong, sẽ ỷ lại cả đời. Mỗi 10 năm phục dụng một viên, nếu không cũng sẽ chết. Bây giờ lưu cho Lý Hoa Mai, vẻn vẹn chỉ có 4 ngày. Cho nên mặc kệ bảo tàng gì khác, dược vật nộ đế hoàn toàn là quan trọng nhất, cũng là vật tư chiến lược quý báu nhất của Bạch Vân Thành. Mà trong cái dương này, bày đầy bình sứ dược vật nộ đế. Trong mỗi một bình, vẻn vẹn chỉ có một viên thuốc. Trong một chiếc dương này, dòng dã có 100 bình. Lý Hoa Mai tùy tiện cầm lấy một bình sứ, phát hiện bên trong trống không, đã bị ăn sạch, bởi vì bình sứ này hoàn toàn phong bế. Một khi mở ra, trong mấy canh giờ, dược hiệu bên trong sẽ biến mất. Cầm lấy cái bình thứ hai, bên trong cũng trống không. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, toàn bộ đều trống không. Đại sự không ổn rồi. Cái này đã chứng minh điều gì? Đã chứng minh năm đó thuyền đắm những người may mắn còn sống sót. Ở trên hòn đảo này sinh sống hơn 10 năm, cho nên nhất định đã phục dụng dược vật nộ đế. Thế nhưng không có nước ngọt, bọn họ làm sao sinh tồn được? Hoàn toàn dựa vào thu thập nước mưa sao? Lý Hoa Mai tìm, một mực tìm, rốt cuộc, tìm được một cái bình. Bên trong không rỗng, nàng không khỏi thở dài một hơi. Dùng sức vặn cái bình này ra, một hương vị đặc thù bỗng nhiên xông vào mũi. Không sai, chính là hương vị này. Phi thường mãnh liệt, chưa nói tới thơm, nhưng cũng không thối. Trong bình sứ nằm một viên dược hoàn màu lửa đỏ. Một khi mở ra, nhất định phải lập tức phục dụng. Nếu không chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Lý Hoa Mai không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào, sau đó chờ đợi thân thể nổ tung. Dược hiệu này phi thường mãnh liệt, quả thực là đau đến không muốn sống. Mỗi một lần uống thuốc đều như một trận kiếp nạn. Lý Hoa Mai ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi dược hiệu phát tác. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy không thích hợp, bởi vì loại cảm giác thống khổ nổ tung kia không truyền đến. Ngược lại trống rỗng, sụi lơ, tứ chi tê liệt, không, 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 không đúng, đây không phải dược lực nộ đế. Đây là một loại độc dược, dược vật trong này bị người thay thế. Lý Hoa Mai bỗng nhiên bị hù dọa, nàng cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất. Phảng phất bùn chìm vào biển cả, biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là buồn ngủ vô lực, loại buồn rùn kia đến phảng phất tứ chi muốn rơi xuống. Ha 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 ha, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng cười to, đây là tiếng cười nữ tử. Phi thường dễ nghe, rõ ràng thanh âm nũng nịu, lại phi thường phóng khoáng, cho người ta một loại cảm giác là lạ. Cùng lúc đó, Vân Trung Hạc giống như đã tỉnh ngủ, bỗng nhiên xoay người bò lên, hỏi, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, vèo vèo vèo, vài bóng người đi đến, tổng cộng mười mấy người, đa phần Vân Trung Hạc không nhận ra, nhưng có một người, hóa thành cho Vân Trung Hạc cũng nhận ra. Tỉnh Vô Xương, lúc này nàng không ở tại Nhu Lan Quốc, xuất hiện ở đây làm gì? Còn có một người Vân Trung Hạc cũng nhận ra, đó chính là Đại Chu Đế Quốc nhị hoàng tử Chu Tịch. Bất quá hai người kia đều phối hợp diễn, nhân vật chính là một nữ tử, nhưng là nữ giả nam trang, hơn nữa còn mang theo một tấm mặt nạ hoàng kim. Cô, từ khi chia tay đến giờ không vấn đề gì chứ? Nữ tử nữ giả nam trang này nói, nghe được xưng hô thế này, Vân Trung Hạc liền biết, nàng mới thật sự là công chúa Bạch Vân Thành, cũng coi là công chúa Đại Hàm Đế Quốc. Lý Hoa Mai lạnh giọng nói, Bạch Phi Phi, ngươi sao lại ở chỗ này? Công chúa Bạch Vân Thành tên gọi là Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi nói, cái này nói rất dài dòng, bất quá cô hiện tại mới tìm được nơi này, thật làm cho ta rất thất vọng. Võ công ngài rất cao, đáng tiếc đầu óc không thông minh, không giống như ta dáng dấp tuyệt mỹ vô song. Võ công tuyệt đỉnh, còn thông minh tuyệt đỉnh. Vị Bạch Phi Phi công chúa liếc qua Vân Trung Hạc, sau đó lập tức rời ánh mắt đi, nhắm mắt lại, phảng phất muốn lập tức quên sạch bộ dáng mập xấu kia. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, người có con mắt đam mê, dáng dấp không đẹp trai nhìn một chút liền buồn nôn. Bạch Phi Phi nói, Chủ tịch, ta không thể nói chuyện với người xấu xí kia, giao cho ngươi đó, nhị hoàng tử Chủ tịch không người nói. Vâng, sau đó, Chủ tịch đứng trước mặt Vân Trung Hạc, nói, Ngao Ngọc đại nhân, không ngờ lại gặp ở chỗ này. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, xác thực không ngờ, quá ly kỳ. Chủ tịch nói, Thái Thượng Hoàng và ngươi vinh vào tốt à, vẻn vẹn dựa vào hơn một vạn thủy sư Đại Chu. Muốn quyết chiến cùng mười mấy vạn hải tặc trấn hải vương Sử Biện. Kết quả sau khi khai chiến, hải quân Chu Ly lập tức bỏ trốn mất dạng, không biết chạy đến chỗ hẻo lánh nào. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm ra hắn, đồng thời giết sạch bọn hắn. Trở lại chuyện chính, nhị hoàng tử Chu Tịch nói, binh lực cách xa như vậy, ngươi cùng Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ kiên trì muốn bình định Trấn Hải Vương. Thế là có người nói cho chúng ta biết, các ngươi khẳng định sẽ cầu viện Lý Hoa Mai Nguyên Soái. Bởi vì Thái Thượng Hoàng cùng Lý Hoa Mai Nguyên Soái đã từng có quan hệ nhất định. Ngao Ngọc Đại Nhân, ngươi thật sự quá thông minh, câu đố thuyền đám nộ đế này, căn bản không ai có thể giải khai, nhưng ngươi vậy mà giải khai, hơn nữa còn mang theo Lý Hoa Mai tìm được nơi này. Thông minh làm cho người nhìn mà than thở, nhị hoàng tử Chu Tịch không ngừng vỗ tay, nhưng không ngờ vậy mà rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Vị trí thuyền đám này đã sớm được người suy tính ra. Mà bảo tàng trong này đã sớm bị người lấy đi. Vân Trung Hạc nói, ai suy tính ra, ai cầm bảo tàng đi. Chu Tịch nói, đây là một bí mật. Bạch Phi Phi nắm lấy một nữ tướng vóc người nóng bỏng. Đây chính là tướng lĩnh tâm phúc của Lý Hoa Mai Nguyên Soái. Vân Trung Hạc nhớ kỹ võ công nữ tướng này rất cao. Nhưng bây giờ lại giống gà con bị Bạch Phi Phi nắm trong tay. Bạch Phi Phi công chúa đứng bên cạnh đầm nước, bóp lấy cổ nữ tướng kia, cầm lấy một thanh chủy thủ, vạch trên cổ nàng một cái. Lập tức, máu tươi tuôn trào ra, phun tung tóe vào đầm nước, trong nháy mắt nhuộm đỏ đầm nước xanh biếc này. Cứ như vậy, Bạch Phi Phi công chúa mở to mắt tràn ngập tò mò. Chờ nữ tướng này chảy máu gần một nửa, lập tức sẽ chết, trực tiếp ném nàng vào trong đầm nước. Ba 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 ba, lập tức trong nước biển, từng đợt điện quang phun trào, nữ tướng vừa mới bị ném vào trong nước kia, trực tiếp bị điện giật chết, có ý tứ, chơi thật vui, Bạch Phi Phi công chúa nói. Sau đó, nàng chơi đến không biết mệt, bắt toàn bộ nữ tướng dưới trướng Lý Hoa Mai, ném từng người vào trong đầm nước, hồ nước bình tĩnh triệt để quay cuồng, vô số điện quang lấp lóe. Ném vào trong đầm nước mấy chục người, trong nháy mắt bị điện giật chết, thậm chí còn bị cháy rụi, ở trong nước bị điện giật chín, trong nước này có cái gì, bình thường cá trình điện cũng không có điện mạnh như vậy. Trong này có bao nhiêu cá trình điện, trong này cá trình điện rốt cuộc lớn bao nhiêu, hiện tại Vân Trung Hạc biết những hài cốt trong đầm nước đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ đều bị cá trình điện to lớn bên trong điện giật chết. Lý Hoa Mai bỗng nhiên bạo khởi muốn cứu người, nhưng vừa mới đứng lên, liền phun ra một ngụm máu tươi, lập tức lảo đảo ngã xuống đất. Bạch Phi Phi công chúa nói, cô, thân thể của ngài thật mạnh nhà, ta hạ độc ngài phân lượng rất nặng. 10 con voi cũng có thể hạ độc chết, không ngờ ngài lại còn không chết. Lý Hoa Mai khàn khàn nói, Bạch Phi Phi, ngươi sao lại làm vậy? Ta mặc dù cùng Bạch Vân Thành mỗi người đi một ngả, nhưng không làm hại người nhà. Bạch Phi Phi nói, ngươi cũng sửa họ mình thành họ Lý, cũng không phải là người nhà. Ta làm như vậy, không phải là vì chi hạm đội của ngươi sao? Hạm đội thật cường đại, ta nhất định phải có được. Sau khi ngươi chết, những hạm đội dưới trướng ngươi sẽ trở về Bạch Vân Thành. Sẽ giao cho ta thống soái. Lý Hoa Mai khàn khàn nói. Ta đã sớm quyết định, nếu như không lấy được thuốc uống, 4 ngày sau sẽ chết, ta sẽ trả hạm đội lại cho Bạch Vân Thành. Ồ, vậy thì thật đáng tiếc, ta không công làm tiểu nhân à, Bạch Phi Phi công chúa tiếc hận nói. Bất quá cô à, đồ vật trên thế giới này. Người khác đưa cho ta, ta ngược lại không có hứng thú, chính mình đi đoạt mới có tư vị, không phải sao, chính mình giành được đồ vật. Mới chân quý chứ, Vân Trung Hạc nói, Chủ tịch Hoàng tử, Vạn Duẫn Hoàng đế chẳng lẽ muốn dẫn Bạch Vân Thành tiến vào Đại Chu đế quốc sao? Chủ tịch Hoàng tử nói, ngươi đoán xem, Vân Trung Hạc tê thanh nói, Đại Chu là chư hầu Đại Viêm Hoàng Triều, là thủ hộ giả văn minh Đông Phương, Đại Hàm đế quốc là dị loại, là tử địch văn minh Đông Phương, các ngươi dẫn người Bạch Vân Thành vào Đại Chu đế quốc. Chính là để hậu duệ nộ đế ngóc đầu trở lại. Các ngươi chính là tội nhân văn minh Đông Phương. Chủ tịch Hoàng tử nói. Ngao Ngọc à, ta so với Chu Ly, có ưu thế gì? Đương nhiên là sau lưng ta có Bạch Vân Thành. Hiện tại Đại Chu cùng Đại Doanh, ai mạnh ai yếu, ngươi hẳn là thấy rõ rõ ràng ràng. Dẫn thế lực Bạch Vân Thành tiến vào Đại Chu, tương lai cùng Đại Doanh đế quốc quyết chiến, chúng ta có thể đại hoạch toàn thắng, Đại Chu ta có thể thành tựu bá nghiệp, cho nên Đại Chu cùng Bạch Vân Thành, hoàn toàn là liên hợp cường đại. Vân Trung Hạc quát ầm lên, đây là đoạt xá, là hậu duệ nộ đế chiếm thể xác Đại Chu đế quốc. Đây là Đại Hàm đế quốc khởi tử hoàn sinh, đây là đả kích văn minh Đông Phương mang tính hủy diệt. Chủ tịch buông tay nói, ta không quan tâm chút nào, ta chỉ để ý ta có thể làm hoàng đế hay không. Liệu có thể tác thành bá nghiệp, mà tương lai ta cùng Bạch Vân Thành thông gia, sinh hạ hài tử sẽ trở thành bá chủ thiên hạ. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, các ngươi điên rồi, ngươi cũng điên rồi, hoàng đế cũng điên rồi. Chủ tịch nói, người bị điên là ngươi, làm ếch ngồi đáy giếng. Ngươi biết được bao nhiêu? Chúng ta vì một ngày này, đã chuẩn bị rất nhiều năm. Ngao Ngọc, Thái Thượng Hoàng còn tưởng là ngươi mang theo hạm đội trở về. Chu Ly cũng vẫn chờ ngươi trở về cứu mạng. Bọn hắn đều xem ngươi là chúa cứu thế. Muốn để ngươi trở về ngăn cơn sóng dữ. Nhưng phi thường đáng tiếc. Ngươi sẽ không đi, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ngươi không trở về được nữa rồi. Thái Thượng Hoàng chết chắc. Chu Ly cũng chết chắc rồi. Cả nhà ngươi đều chết chắc. Còn có Tiểu Hương Hương công chúa cũng phải trở thành quả phụ. Vân Trung Hạc hỏi, Bạch Phi Phi công chúa, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng không? Bạch Phi Phi công chúa che mắt, phảng phất nhìn thấy Vân Trung Hạc sẽ bị cay mắt. Trong mắt của nàng chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ. Người xấu xí nàng nhìn thoáng qua, sẽ che mắt liều mạng quên sạch. Vân Trung Hạc nói, người thứ nhất phát hiện Tuyền đám nộ đế là ai? Người giải khai câu đố kia là ai? Vân Trung Hạc xác thực kinh ngạc không gì sánh được, bởi vì tọa độ này căn bản không ai có thể xem hiểu. Người này rốt cuộc là ai? Bạch Phi Phi công chúa không để ý đến Vân Trung Hạc, mà nhìn Vô Xương công chúa nói, sư tỷ, người biết người này? Vô Xương công chúa nói, biết, hắn có ân cứu vớt Nhu Lan Thành. Mà lại thông minh tuyệt đỉnh, Bạch Phi Phi công chúa nói. Không được, quá xấu, nhị hoàng tử Chu Tịch nói. Công chúa điện hạ, trong khế ước chúng ta cùng Bạch Vân Thành đã ghi rõ rõ ràng ràng. Địch nhân của ta cùng phụ hoàng, chính là địch nhân Bạch Vân Thành, cho nên Ngao Ngọc này nhất định phải chết. Nếu như hắn không chết, song phương chúng ta hợp tác sẽ có khúc mắc, Bạch Phi Phi công chúa nói. Vô Xương sư tỷ, nếu hắn có ân cứu mạng các ngươi, vậy giao cho ngươi tới giết, thế nào? Khuôn mặt tuyệt mỹ tỉnh Vô Xương khẽ run lên. Bạch Phi Phi nói, Vô Xương sư tỷ, ngươi hẳn là quên lời thề của ngươi sao? Vì đại nghiệp phục quốc của chúng ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm, bất kỳ người nào cũng có thể hy sinh, huống chi chỉ là ân nhân, ngươi hẳn là quên lời thề sao? Mà ngay lúc này, Lý Hoa Mai lại một lần nữa bạo khởi, lợi kiếm trong tay, như chớp giật ám sát tới. 10 cao thủ Bạch Vân Thành trước mặt Bạch Phi Phi công chúa lập tức nhào lên. Tiểu sát Lý Hoa Mai, Lý Hoa Mai trúng độc, đã ở biên giới tử vong, võ công đã suy yếu. Nhưng dù như vậy, vẫn như cũ lấy một địch 10, nàng giết người thật sự là bá khí tuyệt luân. Một kiếm qua đi, lập tức thịt nát xương tan, giết 1, 2, 3, 4, 5 tên, Vân Trung Hạc nhìn ra, Lý Hoa Mai nguyên soái nếu không trúng độc, võ công sẽ trên Vô Xương công chúa, Bạch Phi Phi mang tới cao thủ, dòng dã bị Lý Hoa Mai giết chết 9 tên, cô thật là lợi hại, để tay người ta ngứa à, nói xong, thân ảnh Bạch Phi Phi quỷ mị bay ra. Bạch, bởi vì tốc độ nàng nhanh đến cực hạn, hoàn toàn thấy không rõ nàng rút kiếm thế nào, nhưng nàng chẳng những rút kiếm, hơn nữa còn đâm Lý Hoa Mai một kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể. Trong một cái nháy mắt này, nàng chẳng những thu kiếm vào vỏ, hơn nữa còn tung bay về chỗ cũ. Võ công nữ nhân này, đơn giản cao khiến người ta rùng mình. Vô Xương sư tỷ, biết vì sao lần này mang ngươi tới không? Bạch Phi Phi nói, bởi vì ta phát hiện tâm của ngươi, có một chút điểm không cứng rắn, ngươi cảm thụ người nhà ôn nhu hơi nhiều. Cái này làm suy yếu đấu trí ngươi, vì để cho ngươi khôi phục đấu trí, cho nên mang ngươi đến, giết chết cố nhân mình, sẽ để cho ngươi một lần nữa trở nên băng lãnh. Khuôn mặt tuyệt mỹ vô xương công chúa hoàn toàn không còn bất kỳ huyết sắc gì. Bạch Phi Phi nói, Tỉnh Trung Nguyệt cũng coi là đệ tử Bạch Vân Thành ta. Nhưng nàng lại phản bội, cho nên vốn sẽ giết cả nhà nàng, bao gồm con của nàng. Nhưng xem ở mặt mũi ngươi, chúng ta bỏ qua cho. Nhưng hiện tại ngươi nếu không giết Sửu Nam này, ta sẽ rất thất vọng. Ta vừa rồi mới nói, Tỉnh Trung Nguyệt nên làm cái gì? Hai đứa bé kia nên làm cái gì bây giờ? Bạch Phi Phi dịu dàng cười nói. Vô Xương sư tỷ, tới đi, Lý Hoa Mai là cô của ta. Khi còn bé còn ôm ta đấy, ta vẫn hạ thủ giết nàng. Giết cố nhân có thể mang đến một loại cảm giác tội ác. Phi thường kỳ lạ, Bạch Phi Phi đi đến trước mặt Lý Hoa Mai. Sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vô Xương công chúa. Nhị hoàng tử Chu Tịch nói, Vô Xương công chúa điện hạ, lên đi, vì hợp tác giữa Đại Chu cùng Bạch Vân Thành, vì Tỉnh Trung Nguyệt cùng hai đứa bé, giết chết Ngao Ngọc này đi. Vô Xương công chúa nhắm lại đôi mắt đẹp, sau đó bỗng nhiên mở ra, sau đó đi đến trước mặt Vân Trung Hạc. Bạch Phi Phi trở nên hưng phấn, nói, cô à, ngươi cũng biết trong đầm nước này, có rất nhiều đầu thiểm điện ma ngư. Một khi ném ngươi vào, bọn chúng sẽ phóng xuất ra thiểm điện kinh người, điện giật chết, điện giật chín, sau đó ăn hết, ngươi xem, Vân Trung Hạc nhìn lại phía đầm nước, quả nhiên 10 nữ tướng vừa mới bị đẩy xuống đã bị ăn chỉ còn lại bạch cốt. Bạch Phi Phi nói, quá trình điện giật chết này, ta xem trăm lần không chán, hiện tại đến phiên cô bị điện giật chết, ta còn có một loại cảm giác tội ác đấy. Mà ngươi chỉ có một thân một mình, trước khi chết có một nam nhân bồi tiếp ngươi cùng chết. Đây cũng là một loại lãng mạn, bất quá nam nhân này xác thực xấu một chút, ta đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Vô Xương sư tỷ, ta bắt đầu đếm ngược ba số, một khi đếm ngược kết thúc, chúng ta đồng thời đẩy hai người kia xuống. 3, 2, 1, gặp lại, Lý Hoa Mai cô, đến địa ngục biến thành lệ quỷ. Nhớ kỹ tới tim ta, ta là Bạch Phi Phi à, đôi mắt tuyệt mỹ Bạch Phi Phi công chúa lộ ra vẻ tươi cười mê người. Sau đó ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đẩy Lý Hoa Mai toàn thân máu tươi xuống đầm nước. Cùng lúc đó, Vô Xương công chúa nhìn qua Vân Trung Hạc, nói ba chữ, thật xin lỗi, sau đó, tay nàng cũng nhẹ nhàng đẩy. Lập tức, Vân Trung Hạc cũng lọt vào trong đầm nước. Hắn cùng Lý Hoa Mai nguyên soái đồng thời rơi vào đầm nước. Trong nháy mắt, trong đầm nước lại một lần nữa quay cuồng. Vô số điện quang bỗng nhiên lấp lóe. Thân thể Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai run rẩy từng đợt. Bị dòng điện mãnh liệt đập nện. Bạch Phi Phi công chúa vỗ tay reo hò. Cao hứng bừng bừng, vài giây đồng hồ sau. Mấy đầu cá lớn dữ tợn kinh khủng bỗng nhiên vọt lên. Cắn Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai kéo xuống đáy đầm nước. Bạch Phi Phi công chúa ngừng vỗ tay. Đôi mắt tuyệt mỹ hào hứng trở nên ảm đạm. Mất hết cả hứng, ai, thời gian khoái hoạt luôn luôn ngắn ngủi như thế. Bạch Phi Phi công chúa nói. Người ta muốn giết Lý Hoa Mai cô thật lâu. Cứ như vậy đã kết thúc. Thật đáng tiếc à, sau đó. Nàng rời đầm nước, đi tới trước một vách tường. Nơi này lúc đầu viết đầy chữ, nhưng lại bị cạo mất, mà vết tích tương đối mới, không giống chữ trên những vách tường khác đã vô số năm tháng. Người viết chữ hẳn là người thứ nhất phát hiện thuyền đám nộ đế. Cũng là người phát hiện bảo tàng nộ đế. Người này là ai? Ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Bạch Phi Phi nói, Vô Xương sư tỷ, ngươi trở về Nhu Lan Quốc, vẫn như cũ làm nữ vương đi. Chủ tịch hoàng tử, các ngươi tranh thủ thời gian giết chết Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng. Sau đó thực hiện khế ước của chúng ta. Nhị hoàng tử Chu Tịch nói. Yên tâm, hạm đội của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt được hạm đội Chu Ly. đồng thời vây quanh tiêu diệt. Hiện tại Ngao Ngọc chết rồi. Nhiều nhất trong nửa tháng, Chu Ly sẽ chết, sau đó Thái Thượng Hoàng cũng sẽ chết. Đến lúc đó, Bạch Vân Thành cùng Đại Chu Đế Quốc chúng ta thông gia hợp tác sẽ chính thức bắt đầu. Bạch Phi Phi công chúa nói, người ta chờ tin tức tốt từ ngươi, mà trong đầm nước này, máu tươi cuồn cuộn, một lát, lại có hai cốt tê mới lơ lửng, để cho người ta dùng mình. Ngao Ngọc cùng Lý Hoa Mai Thăng Thiên, chủ tịch nói, thật sự là diễm phúc tốt à, sau đó, mấy người rời đi, động đá vôi khổng lồ này lại một lần nữa khôi phục an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc tỉnh lại, hắn bình yên vô sự, một đầu cá trình điện to lớn quấn quanh người hắn, phóng xuất ra một cỗ lại một cỗ dòng điện, khiến hắn tỉnh lại. Chính thức giới thiệu một chút, bệnh nhân số 25, ngoại hiệu, con của biển. Cùng lúc đó, dưới đầm nước này, lít nhà lít nhít đều là dương, cách trương.